Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, theo quy định mới của Bộ Quốc phòng, thì công dân nước ngoài trong số các quốc gia thuộc nhóm Five Eyes mà là thường trú nhân và chỉ cần sống ở Úc trong một năm là có thể đăng ký nhập ngũ với Bộ Quốc phòng Úc. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao Úc lại tuyển quân nhân quốc tịch nước ngoài vào lúc này ạ?
Lý do đơn giản thôi là quân đội Úc thiếu người, thiếu quân nhân, không có tuyển được lính mới. Quân đội Úc là một quân đội tinh nhuệ, có nghĩa là được trang bị rất là tối tân. Nhưng mà về mặt quân số đó thì nhỏ so với đất nước Úc. Úc là một cái nước rất là lớn, nhưng mà quân đội thì nhỏ thôi. Tính ra đó là chỉ có hơn 57.000 quân tài ngũ và 32.000 quân nhân là dự bị. Đó, tính cái này là cái thống kê tính từ tính cho đến 30 tháng 6 năm ngoái đó, 2023. Vì vậy đó là quân đội Úc là thành quân đội thuộc loại lớn ở trong châu Đại Dương, nhưng mà vẫn nhỏ hơn nhiều so với các lực lượng quân sự ở Á Châu. Chúng ta cũng biết là quân đội Úc là quân đội chuyên nghiệp, cho nên là đi lính ở Úc thì cũng như một số nước khác thì là có ăn lương. Và cái tiền lương đó thì tôi thấy là cũng không có thua gì là những cái công việc khác ở trong xã hội đâu. Lấy thí dụ như một binh nhì của Úc mới nhập ngũ đó thì cái lương là 48.325 Úc kim đó, và tùy là cái thâm niên thì có thể leo lên đến 87.000 đô la. Đó, trong khi đó những cái cấp bậc lớn hơn, lấy thí dụ như sĩ quan đi, thì nếu mà lấy thí dụ như cái lương của một đại úy đi, thì từ 70.000 đô la cho đến tận 208.000 đô la. Là đó, cái lương rất là lớn. Bây giờ chắc quý vị nghe đến đây chắc cũng tò mò, không biết là các vị tướng ở trong quân đội Úc thì là lương như thế nào. Thì tôi cũng phải nói là hơi bất ngờ. Lấy thí dụ như lương của trung tướng đi là bắt đầu từ 405.000 đô la và có thể lên đến 480.000, gần 481.000 đô la. Tuy vậy, nghe tiền lương thì có vẻ là rất là hấp dẫn, nhưng mà rõ ràng là nếu mà đi lính á, thì nó không phải là một cái công việc bình thường giống như là ở ngoài đời của chúng ta. Đó, cho nên là tuy là lương cao, nhưng mà cũng không phải là ai cũng thích vào quân đội. Chính vì vậy mà quân đội họ tuyển quân phải nói là rất là vất vả. Thì cái quy định mới của Bộ Quốc phòng là kể từ tháng 7, tức là tháng sau thôi, là công dân New Zealand nè, mà nếu là thường trú nhân tại Úc thì có thể vô gia nhập quân đội. Rồi thì công dân mà thường trú đến từ các cái nước mà ở trong cái nhóm Five Eyes á, là lấy thí dụ như Vương quốc Anh nè, rồi các nước chẳng hạn như Mỹ nè, Canada nè, đó, mà nếu ai cảm thấy thích thú thì cũng có thể đăng để mà gia nhập quân đội Úc. Dĩ nhiên là phải qua các cái vòng tuyển dụng, nhưng mà đó, những công dân đó, tức là công dân nước ngoài đó mà đang thường trú nha quý vị, đang thường trú thì ở tại Úc thì có thể gia nhập quân đội nếu họ muốn.
Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà tại sao chỉ có các quốc tịch thuộc Five Eyes mới được tuyển dụng vào quân ngũ hả anh?
Chính phủ thì họ không có nói giải thích rõ ràng tại sao là chỉ tuyển những công dân đến từ các cái nước ở trong cái nhóm Five Eyes thôi. Nhưng mà chúng ta có lẽ là cũng có thể hiểu được là lý do tại sao. Bởi vì đó, lấy thí dụ như giữa Úc và New Zealand đi, thì hai nước này là đã có cái mối quan hệ quốc phòng từ bao lâu nay rồi, tức là cái hệ thống nằm trong cái hệ thống gọi là ANZAC đó, và cái lịch sử của hai nước này cũng rất là gắn liền với nhau từ cái hồi mà đệ nhất thế chiến lận. đó là quân đội của hai nước là đều có tham gia trong cái trận lấy ví dụ như đổ bộ Gallipoli đó hồi đệ nhất thế chiến đó, và trong những năm sau này đó, nhất là sau cái đợt mà cách đây chừng sau cái đại dịch đó thì là một số cái biến động ở trong khu vực đó thì những cái quan ngại về mặt an ninh, cho nên là các nước chẳng hạn như Úc nè và Anh và Mỹ đó là bắt tay lại với nhau và ký kết cái hiệp ước mà gọi là hiệp ước AUKUS đó, tức là một cái liên minh an ninh quốc phòng sâu rộng nhằm với cái mục đích không ai nói rõ ra nhưng mà cũng là ngầm hiểu rằng là để mà đối trọng với cái sự phát triển về ảnh hưởng, nhất là ảnh hưởng về quân sự của Trung Quốc ở trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đó thì cái liên minh AUKUS ra đời là năm 2021. Đó và các cái nước Úc, Anh, Mỹ, Canada và New Zealand thì đúng là rõ ràng họ họ có cái sự hợp tác về an ninh, về quốc phòng truyền thống rồi, mà đó chính là năm cái nước mà chúng ta hay gọi là Five Eyes, ngũ nhãn đó. Đó thì nếu như mà bây giờ tuyển dụng công dân của các nước này vào quân đội Úc thì chắc là cũng sẽ giúp gọi là bớt đi nhiều cái mối lo, lấy thí dụ như mối lo về an ninh rồi thì phải xác minh cái gốc gác của cái người đó như thế nào vân vân. Đó cho nên là mà cho dù là có làm cái điều đó đi nữa đó, đó là một trong những cái tiêu chuẩn đi thì nếu như mà nằm ở trong cái hệ thống của năm nước này đó thì rõ ràng là họ đã có cái sự trao đổi về tin tình báo từ lâu nay rồi. Đó cho nên là cái chuyện mà xác minh cái danh tính của các cái quân nhân mà tiềm năng này đó, những cái quân nhân mới này thì rõ ràng là rất là dễ dàng thôi.
Nhưng mà cũng có những cái sự gọi là khó hiểu khi mà trong tuần này thôi thì Bộ trưởng Nhân sự Quốc phòng Matt Keogh cho biết đó là từ ngày 1 tháng 1 năm sau là bất kỳ thường trú nhân nào đang sống ở Úc 1 năm thì cũng đủ điều kiện để có thể nộp đơn để mà đăng trình. Thì đây cũng chính là một cái vấn đề mà gây khó hiểu rồi cũng có tranh cãi qua lại ở trong Quốc hội nữa. Vì thật sự đến nay á, thì người ta vẫn chưa có chắc chắn đó là liệu đây có phải là nói hớ, nói sai hay là thật sự Bộ Quốc phòng đã có một cái kế hoạch là có thể tuyển bất kỳ người đến từ quốc gia nào. Vì rõ ràng là Bộ trưởng Nhân sự Quốc phòng Mark Keogh là nói đi nói lại về cái việc này trong suốt cả ngày, rồi sau đó vì bị là chỉ trích quá cho nên là Bộ trưởng Quốc phòng ông Richard Miles phải ra mặt trả lời với đài ABC là chỉ tuyển nhóm Five Eyes thôi. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng là cái việc mà tuyển quân từ nhóm Five Eyes là không phải bây giờ mới có mà là nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi, là xưa nay là đều được. Và sau đó thì Bộ trưởng Quốc phòng còn có thầm thêm một câu là chúng tôi có tầm nhìn xa hơn về Thái Bình Dương. Thì cái điều này đã khiến cho nhiều người dự đoán đó là quân nhân mà những người mà đến từ các quốc đảo ở Thái Bình Dương thì cũng có thể nằm trong tầm ngắm của Bộ Quốc phòng Úc. Thưa anh Quốc Vinh thì thực hư cái chuyện này ra sao ạ?
Thì đúng, ban đầu thì có cái là bên Bộ Quốc phòng mà nói không được rõ ràng lắm, họ chỉ nói là bất kỳ quốc gia nào, công dân đến từ bất kỳ quốc gia nào thì cũng có thể gia nhập quân đội, gia nhập quân đội nếu như mà là đã sau một thời gian thường trú ở tại Úc. Nhưng mà rồi sau đó đó thì bên đối lập cũng như là một số nơi họ đã yêu cầu thắc mắc là phải giải thích cho rõ là những công dân đó đến từ những nước nào cho nó một cách cụ thể. Đó thì ông Bộ trưởng mới đưa ra lại cái lời giải thích rằng là à không, chỉ có công dân thuộc năm cái nước mà chúng ta đang nói nãy giờ mà thôi, là Úc, Canada, Mỹ, Anh và New Zealand đó, thì trong cái nhóm gọi là ngũ nhãn đó thì mới được đăng ký để mà gia nhập quân đội Úc. Tuy nhiên sau đó đó thì ông Richard Miles ông cũng gọi là thò một câu thì cũng chúng tôi khiến cho người ta nghĩ rằng là trong tương lai thì có thể là Úc sẽ nghĩ đến cái chuyện có thể tuyển cả những người ở các quốc đảo Thái Bình Dương nữa, không chừng nếu như mà họ muốn tham gia. Chúng ta cũng phải nói rõ một cái điểm này ở đây, đó là cái tuyển là tuyển, nhưng mà cái người mà đăng ký để mà tham gia thì cái đó là tùy cái ý quyền của cá nhân người đó, chứ còn thật sự ra đâu phải đơn giản nói tuyển là tự nhiên người ta xếp hàng để người ta gia nhập quân đội Úc đâu. Đó, thành để ra cả một cái chiến dịch, cả một cái chiến lược để mà tuyển quân, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Và nếu mà nói về mặt gọi là ví dụ như cái tình trạng di trú, rồi tình trạng thường trú, rồi là có phải là có quốc tịch Úc hay không này kia, thì xưa nay nó đã có rất nhiều cái trường hợp như thế này rồi, chứ không phải là chỉ có gia nhập quân đội đâu. Nếu như mà ở các nước khác đi nữa, ngay cả lấy thí dụ như là ở Hoa Kỳ đi, thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều quân nhân cũng là ở nước ngoài thường trú, và thậm chí là cũng không có thời gian thường trú lâu dài đâu. Đó, và nếu mà gia nhập quân đội thì sau một thời gian thì cũng có thể trở thành gọi là thường trú, cũng có thể là được xét để mà cho vào quốc tịch sớm hơn, để hợp thức hóa gọi là tư cách cá nhân của họ ở trong quân đội. Thành ra những cái chuyện như thế này thì làm rất là thường xuyên. Các lĩnh vực khác lấy như thể thao đi, quý vị sẽ nghe thấy cái chuyện này rất là bình thường, chứ cũng không có phải cái gì mà gọi là khó khăn đâu. Và trong trường hợp của Úc đó, thì cái chiến lược tuyển quân đó đó thì chính phủ Úc trước đó là vào năm 2020 đó họ đã công bố rồi, tức là sẽ bỏ ra đến 38 tỷ Úc kim đó để mà làm thế nào đó tăng cái quân nhân lên 30% trong vòng 20 năm tới. Thành thử ra là bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để mà tuyển quân, và sau đó là trả tiền cho quân nhân. Và cái mục tiêu là gì? Là phải làm sao cho quân số tăng được 30% trong vòng 20 năm tới. Đó, thì cái chỉ tiêu đó phải nói là kinh khủng. Đó, và không có thể nào tuyển ở trong nước Úc không mà đủ được hết trơn á. Đó, chính vì vậy mà họ phải mở rộng ra. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây đặt ra đó là, nghe đến đây thì chắc là một số trong quý vị chắc cũng cũng có cái thắc mắc này. Thì rõ ràng là cái này nó vô tình nó chồng chéo nhau, tức là giữa cái mục đích là gia nhập vào cái lực lượng quốc phòng của Úc đó, nhưng mà nói cho cùng thì đây nó là một cái cơ hội di dân qua Úc đó. Thành thử ra là tôi đoán rằng là để trở thành gọi là công dân Úc luôn và gia nhập quân đội, thì tôi đoán là sẽ có nhiều di dân, nhiều công dân của các nước như là Anh, Mỹ, Canada và New Zealand, họ sẽ sẵn sàng làm cái chuyện này. Đó là chưa kể là như tôi đã trình bày ban nãy, nó là một cái công việc, nó là một cái nghề đó, và có ăn lương đàng hoàng, và cái đồng lương đó là một cái đồng lương phải nói rất là tương đối, chứ không phải là bèo bọt gì đâu. Thành thử ra là đây là một cái cơ hội rất là hấp dẫn.
Dạ, cảm ơn anh. Còn phản ứng của phe đối lập đến nay thì ra sao ạ?
Thì phe đối lập thực sự ra là ở Úc á, nó có cái truyền thống đó, hễ cái gì mà nó dính dáng tới lấy về mặt quốc phòng thì lưỡng đảng họ đều ủng hộ đó, cho nên là người phát ngôn mà về đối ngoại của phe đối lập thì họ không có phản đối cái kế hoạch này gì cả đó, nhưng mà họ chỉ nói như thế này thôi, tức là nếu mà làm như thế này đó thì không hiểu là nó ảnh hưởng về mặt tinh thần, ảnh hưởng đến gọi là cái tinh thần của các quân nhân Úc hiện tại như thế nào thôi. Đó, thành ra ông Simon Birmingham thì nói với Sky News là chúng ta là đồng ý, phải đồng ý rằng là muốn người Úc ở Úc đây thôi, những công dân Úc đó, sinh ra lớn lên ở đây hoặc là đã là trở thành công dân Úc mà mặc quân phục vào đó và tham gia và đóng góp cho quân đội Úc, còn hơn là nhận những người đến từ những nước khác. Đó, thì cái đó là cái ý kiến chống thì không chống, nhưng mà nói rằng là nếu như mà tuyển được những người ngay tại chỗ thì vẫn là tốt hơn.
Ừ, dạ, và cái đó cũng có nhiều người lên tiếng, đó là bởi vì họ sợ là Giống như tuyển những cái người mà không phải người Úc thì làm sao có thể đứng lên chiến đấu cho nước Úc hả anh?
Well, thì thật sự ra cái trường hợp này tôi nghĩ là để nếu mà đã là một cái nghề thì đâu thành vấn đề đâu. Phải không ạ? Tại vì là bất kỳ cái nghề nào khi mà gia nhập thì đều phải tuân theo một số những cái quy định ở trong cái nghề đó. Khi mà chúng ta gia nhập một cái công ty nào chẳng hạn ở ngoài đời thường thôi thì chúng ta cũng phải tuân theo những cái quy định của các công ty đó. Thì Bộ Quốc phòng thì họ cũng có, và chúng ta phải nghĩ rộng ra một chút xíu, tham gia quân đội nhưng mà đâu phải ai cũng ví dụ như ở trong vị trí tác chiến đâu, đâu có phải ai cũng là cầm súng đối mặt với quân thù ở ngoài tiền tuyến đâu. Đó, thành thử ra là cái này cũng vô chừng lắm. Tôi nghĩ ai người ta cũng có thể hoàn thành được cái công việc của mình, chứ đâu phải là đòi phải là trung thành với tổ quốc hay gì, chúng ta thường hay nghe nói như vậy. Cái thời bây giờ nó là thời bình mà, chứ đâu phải là thời chiến đâu. Thành thử ra là nếu đem cái đó ra để mà là một trong những cái tiêu chuẩn để mà xét tuyển quân thì thú thật là chắc không tuyển được ai hết.
Dạ, nhưng mà có những người họ cho rằng á, là cái nghề nào cũng là nghề, nhưng mà nếu mà đã gia nhập quân ngũ đó, cái nghề này có một cái điểm khác, đó là những cái nghề khác khi mà mình thấy đứng trước một cái sự nguy hiểm hay là đứng trước một cái nguy cơ thì là thường đa số các nghề nghiệp khác thì sẽ là bảo vệ cho công dân, bảo vệ cho nhân viên được an toàn và cái sự an toàn là đặt lên hàng đầu. Trong khi họ nói đó là nếu mà đi lính đó thì cái đó nó không có nghĩa lý gì trong cái nghề này hết, mà người ta phải đối mặt với cái chết, thậm chí là càng ăn càng thấy nguy cơ thì càng phải đi ra chiến trường chẳng hạn như vậy. Thì với cái những cái người mà không phải là công dân Úc thì liệu mà họ không có đồng cảm với người dân Úc, rồi họ không có một cái mối quan hệ, một cái liên hệ xã hội nào với nước Úc, thì mà họ chỉ mới ở đây mới 1 năm, thì trong những trường hợp mà chẳng hạn như có chiến tranh đi, thì như anh cũng nói là không phải ai cũng ra trận, nhưng mà giả sử có chiến tranh xảy ra thì những người này họ có sẵn sàng chết vì nước Úc không anh?
Đó, thì nếu mà họ đã nhận tiền và họ đã đồng ý, và ở trong quân đội thì chúng ta biết rồi, tức là hễ mà lệnh ở trên xuống thì phải chấp hành chấm hết, không có thắc mắc gì hết trơn á. Thành thử ra là những người này nếu như mà họ đã đồng ý như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng phải nên cho họ một cơ hội, thì chúng ta cũng chưa biết được đâu, thì là khi mà chiến tranh xảy ra thì ai là người mà bám trụ để mà chiến đấu cho tới viên đạn cuối cùng, ai là người mà lên máy bay đi sớm nhất, cái chuyện đó chạy bỏ sớm nhất thì cái chuyện đó vô chừng lắm, không không ai biết được. Nên để ra tôi đoán rằng là trong trường hợp này thì cũng phải cho người ta một cơ hội, và nếu như mà người ta hoàn thành, và thậm chí là ngay cái lúc đó ở trong quân đội họ họ có gọi là kỷ luật sắt của quân đội mà. Đó, thành thử ra là một người lấy thí dụ như là lúc đó quay lưng lại, quay súng lại thì họ sẽ bị xử như thế nào đó trước tòa án binh, hoặc là thậm chí là xử ngay tại chỗ luôn. Trong quân đội chúng ta thường nghe những cái chuyện như vậy ở ngoài tiền tuyến khi trong chiến tranh. Thành thử ra là những cái như vậy, nếu mà lo xa quá là bây giờ nếu lỡ mà có chiến tranh thì sao, thì cái đó tôi nghĩ là lo bò trắng răng rồi. Đó là chưa kể trong các cuộc chiến, mà nhất là các cái cuộc chiến gần đây đó, hoặc là ở bên Trung Đông, thì chúng ta cũng thường nghe đến những cái lực lượng lính đánh thuê, đúng không? Và những người lính đánh thuê họ có lý tưởng không? Tôi đâu có thể nào nói được rằng là những người lính đánh thuê thì họ sẽ trung thành cho một quốc gia nào. Họ đâu có trung thành cho bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào đâu. Ai trả tiền nhiều thì họ đánh, vậy thôi. Và khi họ đánh là họ đánh, họ dùng mạng sống của họ ra, họ đem mạng sống của họ ra để họ đánh. Đó, bởi vì là họ kiếm được tiền và cái đó nó trở thành là cái lý tưởng của họ rồi. Thành thử ra các lực lượng lính đánh thuê phải nói là rất là hiệu quả luôn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.